7. Sự thay đổi diễn ra như thế nào? Quá trình biến đổi có thể ví như hình ảnh tôi bước qua cầu trong niềm an vui, hạnh phúc. Mọi lý thuyết trong cuộc sống đều vô ích nếu chúng ta không biết cách biến chúng thành thực tiễn để làm thay đổi cuộc sống. Tôi là một người rất thực tế, nên tôi luôn khao khát muốn biết cách thực hiện mọi điều. Từ bỏ nhu cầu. Đôi khi, trong lúc chúng ta đang cố gắng loại bỏ một tư tưởng cũ ra khỏi tâm trí mình, thì một tình hình mới diễn ra còn tồi tệ hơn lúc ban đầu. Tuy nhiên, đây không phải là một dấu hiệu xấu. Ngược lại, đó là dấu hiệu của một hoàn cảnh đang bắt đầu thay đổi. Những quyết tâm của chúng ta đang có câu trả lời, và điều chúng ta cần làm là cứ tiếp tục những gì mình đang thực hiện. Ví dụ, chúng ta đang ra sức cải thiện tình hình tài chính thì bị mất ví tiền. Chúng ta đang nỗ lực hàn gắn các mối quan hệ thì bị liên can vào một cuộc ẩu đả. Chúng ta đang luyện tập để có sức khỏe tốt thì bị cảm lạnh. Chúng ta vừa mới tìm được cách bộc lộ năng lực và óc sáng tạo thì bị đuổi việc. Đôi khi, những vấn đề chúng ta gặp phải sau đó sẽ đưa ra sang một hướng khác. Nhờ vậy, chúng ta hiểu biết thêm những khía cạnh mới. Ví dụ, bạn quyết tâm bỏ thuốc lá nên bạn luôn tự nhủ, tôi từ bỏ nhu cầu hút thuốc. Khi bạn nói điều này nhiều lần thì bạn bỗng nhận ra có một vài mối quan hệ làm bạn khó chịu. Bên cạnh đó, có thể bạn sẽ nhận ra nguyên nhân chính dẫn đến việc dùng thuốc lá. Có thể bạn thường bị người khác chê bai hay chỉ trích, thậm chí là kích động. Hoặc cũng có thể bạn nhận ra mình có một tuổi thơ cũng không được trọn vẹn như bao người khác. Vì vậy, việc tìm đến khói thuốc chỉ là cách chạy trốn khỏi hoàn cảnh mà thôi. Bạn đã tạo nên một tấm màn chắn bằng khói thuốc để làm nơi ẩn náu cho bản thân mình. Việc nhận biết này giúp bạn ý thức được những quyết tâm của mình bằng cách sẵn sàng từ bỏ quá khứ, hướng đến cuộc sống hiện tại. Bạn càng quyết tâm bao nhiêu thì bạn càng nhận thấy nhu cầu hút thuốc của mình giảm dần đi. Tuy nhiên, bạn sẽ phải mất một khoảng thời gian nhất định để hiểu rõ vấn đề này. Nếu bạn kiên trì dành ra mỗi ngày một ít phút tĩnh lặng để suy ngẫm về tiến trình thay đổi của mình, thì bạn sẽ được câu trả lời. Trí tuệ và tiềm thức đang tồn tại trong bạn chính là người dẫn đường và mách bảo cho bạn mọi điều cần biết. Thực hành từ bỏ nhu cầu. Bạn có thể thực hành vấn đề này bằng hai cách. Thực hành với một người bạn hoặc với một tấm gương. Nhìn thẳng vào mắt người đối diện hoặc vào chiếc gương rồi nói lớn, tôi đã nhận ra rằng hoàn cảnh này là do tôi tự tạo ra. Giờ đây, tôi sẵn sàng từ bỏ mọi tư tưởng đã gây nên khó khăn ấy. Nói một cách đơn giản hơn, điều bạn đang làm là cố gắng thuyết phục người đối diện để họ tin rằng bạn đang quyết tâm để từ bỏ những thói quen xấu trước đây. Có thể bạn vẫn còn nghi ngại và không tin mấy vào cách làm quá đơn giản này. Nhưng đừng lo lắng, bạn ạ. Một trong những điều quan trọng là chúng ta không cần phải biết sự giải tỏa sẽ diễn ra bằng cách nào. Tất cả những gì chúng ta cần là thái độ sẵn sàng từ bỏ. Thái độ sẽ dẫn đường cho hành động. Suy nghĩ và lời nói sẽ tạo ra cách tiến hành khi đến thời điểm thích hợp. Và bạn hãy luôn tâm niệm rằng chìa khóa của tương lai đang nằm trong giây phút hiện tại. Tư tưởng là một công cụ. Từ đầu đến giờ, chúng ta đã nói khá nhiều về tư tưởng. Chắc các bạn sẽ đoán rằng, hóa ra tư tưởng là tất cả. Nó đang điều khiển toàn bộ cuộc sống của mình. Nhưng thật ra, không phải vậy. Tư tưởng là một công cụ để chúng ta tùy ý sử dụng. Hiện nay, bạn đang sử dụng tư tưởng của mình theo thói quen, nhưng những thói quen này đều có thể thay đổi được nếu bạn muốn. Hoặc nếu bạn biết rằng bạn có thể thay đổi được chúng. Tư tưởng có thể là tác nhân làm nên cuộc sống, nhưng người điều khiển chính vẫn là bạn. Làm chủ tư tưởng. Bạn đã từng thay đổi thói quen ngủ của mình chưa? Ví dụ, trước đây bạn thường ngủ trễ, 1 hay 2 giờ sáng mới lên giường chẳng hạn. Nhưng bây giờ bạn muốn đảm bảo sức khỏe và lên giường lúc 10 giờ. Thời gian đầu để thích nghi với thời gian biểu này có lẽ là một khó khăn với bạn. Bạn không tài nào chợp mắt được, trở mình và chỉ muốn quay về với nếp cũ. Nhưng nếu bạn nhượng bộ trong lúc này và bật dậy khỏi giường, thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ thay đổi được thói quen đó. Ngược lại, cố gắng ru mình vào giấc ngủ. Chỉ một thời gian sau đó thôi, bạn sẽ quen và nó sẽ tạo nên nếp. Một nếp hẳn tư duy mới trên não bạn, thay thế nếp hẳn tư duy cũ. Mọi thay đổi khác cũng diễn ra giống như vậy. Trước khi chấp nhận theo một nếp mới, nó sẽ liên tục chống lại bạn. Nó không muốn được tái tạo lại. Nhưng bạn mới là người đưa ra phán quyết cuối cùng. Và nếu bạn cứ kiên trì thì chẳng bao lâu bạn sẽ có được lối tư duy mới. Và bạn sẽ vui mừng khi biết rằng bạn không phải là nạn nhân bất lực của tư tưởng. Thay vào đó, bạn chính là người làm chủ tư tưởng mình. Giải tỏa cho cơ thể. Thỉnh thoảng cơ thể chúng ta cũng cần được giải tỏa, vì nhiều khi có những cảm xúc bị dồn nén quá lâu tạo nên những ức chế về tinh thần. Có rất nhiều cách để bạn có thể trút bỏ gánh nặng cảm xúc mà không nguy hại gì đến bản thân hay những người xung quanh, như đóng kín cửa phòng hay đến một nơi nào vắng vẻ và la hét thoải mái, hoặc đấm giường, đá gối, chơi thể thao hay chạy bộ, vân vân. Những hành động này giúp bạn cảm thấy thoải mái và yêu đời hơn khi trút được những bực dọc hàng ngày. Đừng sống với quá khứ. Nhiều bệnh nhân than phiền với tôi rằng cuộc sống của họ không thể vui vẻ được vì một chuyện buồn trong quá khứ cứ đeo đằng họ mãi. Ví dụ như, vì trước đây họ đã từ chối một cơ hội dẫn đến thành công trong công việc, nên bây giờ họ cảm thấy hối tiếc. Vì bây giờ họ không có được điều mà khi xưa họ đã có, nên họ sống không vui. Vì ngày trước họ bị tổn thương, nên bây giờ họ không thể đón nhận tình yêu lần nữa. Vì có lần một điều không hay đã xảy ra với họ, nên họ tin chắc rằng họ sẽ gặp lại điều đó trong tương lai. Vì chịu ảnh hưởng của người khác, nên khi gặp bất trắc, họ thường đổ lỗi và không nhận trách nhiệm về mình. Vì họ đã từng nổi nóng và làm người khác phải nhượng bộ, nên bây giờ họ tự đắc, ngạo mạn về tính cách đó. Vì những ký ức thời thơ ấu bị đối xử tệ bạc vẫn còn rất sống động trong tâm trí, nên họ sẽ không bao giờ quên hoặc tha thứ cho những người đã làm họ phải khổ đau, vân vân. Điều chúng ta ít nhận ra là nếu cứ bám vào quá khứ, dù cho quá khứ đó đau buồn hay tốt đẹp đến đâu đi chăng nữa, thì nó cũng chỉ làm tổn thương chúng ta mà thôi. Quá khứ đã qua rồi và không thể thay đổi được nữa. Chúng ta chỉ có thể sống và trải nghiệm đời mình trong hiện tại mà thôi. Nếu chúng ta khóc than cho quá khứ, thì vô tình chúng ta đã mang những ký ức buồn đến hiện tại. Và khi làm như vậy, chúng ta đã lỡ mất những trải nghiệm quý giá mà hiện tại đang trao tặng cho mình. Thực hành giải tỏa. Hãy để mọi biến cố trong quá khứ của chúng ta trở thành những kỷ niệm. Khi chúng ta giải tỏa mọi cảm xúc lệ thuộc vào những kỷ niệm ấy, thì chúng ta sẽ được tự do hơn để sống một cuộc sống hiện tại trọn vẹn, vui tươi và sẵn sàng cho tương lai phía trước. Bạn có thể viết ra tất cả những kỷ niệm buồn mình gặp phải và loại bỏ những gì bạn cần phải loại bỏ ra khỏi tâm tư mình. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và thanh thản hơn rất nhiều. Tha thứ. Sự tha thứ là bước tiếp theo của quá trình đổi mới chính mình. Tha thứ cho bản thân và tha thứ cho người khác sẽ giải thoát chúng ta khỏi sự đeo bám của quá khứ. Tôi rất tâm đắc khi đọc cuốn Đường đến những điều kỳ diệu. Trong đó có viết một câu rất hay. Sự tha thứ là giải pháp cho tất cả mọi vấn đề. Thường thì nguyên nhân khiến chúng ta không hạnh phúc với cuộc sống hiện tại là do chúng ta vẫn còn vướng vít một điều gì đó ở quá khứ. Đó có thể là sự hối hận, buồn bã, đau đớn, sợ hãi hay tội lỗi, kết án, giận dữ, oán hận, thậm chí là căm thù. Mỗi một tâm trạng này đều do sự không tha thứ gây ra. Đó là thái độ từ chối để cho những cái cũ qua đi và đón nhận giây phút hiện tại. Tình yêu mãi mãi vẫn sẽ là phương thuốc chữa lành tất cả những vết thương của con người. Con đường để bạn bước đến với tình yêu chính là sự tha thứ, vì sự tha thứ có khả năng hóa giải mọi oán hờn. Thực hành. Có nhiều cách để tha thứ cho bản thân và cho người khác. Sau đây, tôi xin giới thiệu 4 cách bạn có thể áp dụng. 1. Giải tỏa oán hờn. Bạn hãy tìm một chỗ yên tĩnh và ngồi xuống, nhắm mắt lại, giữ cho toàn bộ tâm trí và cơ thể bạn trong trạng thái thư giãn. Sau đó, bạn hãy tưởng tượng rằng bạn đang ngồi trong một nhà hát tối. Mắt hướng về phía sân khấu. Bạn hãy đặt người bạn thù ghét nhất lên trên sân khấu đó. Người đó có thể là một nhân vật trong quá khứ hoặc hiện tại, còn sống hoặc đã qua đời. Bạn hãy hình dung ra cảnh những điều tốt đẹp và có ý nghĩa lớn lao đang từ từ đến với cuộc đời của người ấy. Rồi ngắm nhìn nụ cười và vẻ hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt họ. Bạn hãy giữ hình ảnh ấy trong ít phút trước khi để chúng từ từ tan biến đi. Ngay khi người mà bạn ghét không còn hiện diện trước mắt bạn nữa, thì bạn hãy đặt chính mình lên sân khấu ấy. Lần này, bạn cũng tưởng tượng ra những điều tốt đẹp bạn chờ mong đang từ từ đến với bạn. Và hãy ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của mình. Từ đó, bạn hãy tâm niệm rằng niềm hạnh phúc trong cuộc sống đủ để dành cho tất cả mọi người. 2. Trả thù. Những ai bước đi trên con đường tâm linh đều hiểu rõ tầm quan trọng của sự tha thứ. Nhưng đối với một số người, thì trước khi tha thứ hoàn toàn cho người khác, họ cần phải thực hiện một bước nữa, đó là trả thù người đã gây đau khổ cho chính mình. Bạn hãy ngồi xuống, trong yên lặng và thanh bình. Bạn nhắm mắt lại và nghĩ về những người bạn khó tha thứ nhất. Bạn muốn trừng phạt họ như thế nào? Và bạn muốn họ phải làm gì để được bạn tha thứ? Bạn hãy tưởng tượng những điều bạn muốn họ phải chịu đựng đang lần lượt xảy ra. Càng cụ thể, càng tốt. Khi bạn cảm thấy trừng phạt người đó đã đủ rồi, thì hãy ngưng lại và quên điều đó đi mãi mãi. Thường thì ở giai đoạn này, bạn đã cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn và bạn đã có thể nghĩ đến sự tha thứ. 3. Tha thứ. Nếu có thể, bạn hãy thực hành điều sau đây với một người bạn, hoặc bạn hãy nói lớn tiếng lên nếu bạn chỉ có một mình. Lần này, bạn cũng ngồi thật yên lặng và nhắm mắt lại rồi nói: người mà tôi cần tha thứ là... và tôi tha thứ cho... vì đã... Bạn hãy làm như vậy nhiều lần. Khi bạn đã xóa bỏ được mọi ưu phiền, thì bây giờ bạn hãy tập trung vào chính mình. Bạn hãy nói lớn: tôi tha thứ cho chính mình vì đã... Bài thực hành này rất hiệu quả, và bạn nên làm mỗi tuần, ít nhất là một lần để tẩy rửa mọi cặn bã đọng lại trong tuần. Có những điều rất dễ xóa mờ, nhưng cũng có điều chúng ta phải làm phai đi từ từ, mỗi ngày một ít, cho đến một ngày kia tự dưng chúng biến mất hoàn toàn. 4. Tưởng tượng. Bạn tưởng tượng trong đầu mình hình ảnh của người mà bạn cần tha thứ như một đứa trẻ, với gương mặt sợ hãi, ánh mắt khát khao tình yêu. Đứa trẻ ấy đang bị mọi người bỏ rơi, cô độc. Bạn sẽ làm gì khi thấy cảnh ấy? tiếp tục thù hằn hay tha thứ và ban phát tình yêu thương? Điều bạn nên làm là mở rộng vòng tay và đón nhận đứa bé ấy bằng sự bao dung. Ngay cả với chính bản thân mình cũng vậy. Hãy tưởng tượng bạn là một đứa trẻ cần được yêu thương san sẻ. Bạn sẽ thấy dễ dàng tha thứ cho mình hơn rất nhiều. Trái tim, bạn có đủ tình yêu để chữa lành cho cả thế giới. Nhưng, trước hết, hãy dùng tình yêu này để chữa lành cho chính bạn đã. Hãy để cho những cảm xúc đang dâng tràn trong tim bạn lan tỏa nhẹ nhàng, giúp bạn thay đổi cách suy nghĩ và nhận xét về chính mình. Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống, tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời. Tôi nhận được nhiều điều từ khi biết thứ tha, cho bản thân mình và cho tất cả mọi người. Tôi tha thứ cho mình trong những nghĩ suy, để gàn lọc tâm hồn đón những điều mới mẻ. Tôi bay bổng nhẹ nhàng, cất tiếng hát tự do. Tôi biết yêu thương tôi đang san sẻ, trút bỏ oán hờn cho tình yêu ùa đến. Mỗi ngày, tôi biết thêm một điều khi học cách tha thứ. Trong thế giới của tôi, mọi sự đều tốt đẹp. 8. Xây dựng con người mới. Trái tim tôi nhẹ nhàng đáp lại những thao thức của tâm trí mình. Tư tưởng tập trung vào điều gì thì điều ấy sẽ lớn dần lên. Tôi không muốn quá to béo. Tôi không muốn hết tiền. Tôi không muốn già nua. Tôi không muốn sống ở đây. Tôi không muốn có quan hệ với người này. Tôi không muốn giống cha, mẹ của tôi. Tôi không muốn có mái tóc, cái mũi, thân hình này. Tôi không muốn sống một mình. Tôi không muốn lúc nào cũng buồn bã. Tôi không muốn bị ốm đau liên miên. Nhiều người tin rằng những cách suy nghĩ trên sẽ giúp chúng ta thoát khỏi những điều đang gặp phải và điều tốt đẹp sẽ tự động đến với chúng ta sau đó. Nhưng những điều tốt đẹp không xuất hiện theo cách như vậy. Đã bao nhiêu lần bạn kêu ca về những điều bạn không yêu thích? Nó có đem lại những gì bạn muốn hay không? Nếu phàn nàn về những điều tiêu cực là cách bạn thể hiện lòng khát khao thay đổi cuộc sống, thì bạn chỉ mất thời gian vô ích mà thôi. Bạn càng dừng lâu ở những điều không vừa ý, thì bạn chỉ càng tạo ra thêm nhiều điều như vậy. Những gì bạn không ưa thích về bản thân hay về cuộc sống sẽ vẫn còn theo bạn mãi. Khi bạn tập trung tư tưởng vào điều gì, thì điều đó sẽ lớn dần lên và trở thành một phần của cuộc sống bạn. Vì thế, bạn hãy tránh xa những điều tiêu cực và chỉ chú tâm vào những gì bạn thực lòng mong muốn. Chúng ta hãy chuyển những lời nói tiêu cực ở trên thành những lời khẳng định đích thực ở dưới. Một cách tích cực sau đây. Tôi có thân hình thon thả, tôi giàu có, tôi trẻ mãi, tôi được ở một nơi tốt hơn, tôi có một mối quan hệ mới thật thú vị. Tôi là chính tôi yêu mái tóc, chiếc mũi, cơ thể của tôi. Tôi đón nhận được đầy tình thương và sự yêu mến, tôi sống vui vẻ, tự do và hạnh phúc, tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Sự khẳng định. Thông thường, chúng ta hay có những suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn tích cực. Và vì vậy, chúng ta chỉ tạo ra được nhiều điều mà mình không mong muốn. Nếu bạn nói rằng, tôi ghét nghề này, thì bạn chẳng thay đổi được gì. Nhưng nếu bạn tuyên bố, tôi chấp nhận công việc mới mẻ và hứa hẹn nhiều điều thú vị này, thì bạn sẽ thấy từ trong tâm thức nhiều ngọn nguồn được mở ra để biến điều đó thành sự thực. Hãy tập suy nghĩ tích cực và kiên quyết chỉ suy nghĩ những gì tích cực. Tuy nhiên, bạn hãy chú ý đến một đặc điểm rất quan trọng, đó là hãy luôn nghĩ những điều ấy ở thì hiện tại. Như tôi là hay tôi có. Tiềm thức giống như một người phục vụ dễ sai bảo. Nếu bạn dùng thì tương lai cho những lời khẳng định ấy như tôi muốn hay tôi sẽ có, thì những điều này sẽ mãi mãi vẫn chỉ nằm ở một tương lai xa tí tắp nào đó. Yêu thương chính mình. Như tôi đã nói trong các phần trước, dù gặp phải vấn đề gì đi nữa, thì điểm mấu chốt là chúng ta cần tập trung vẫn là yêu thương chính mình. Đây là chiếc đũa thần có thể giải quyết mọi vấn đề. Biết yêu thương chính mình là biết cách chấp nhận và chào đón mình ở một tâm thế khác, luôn luôn hướng tới sự đổi mới. Khi đó, cả tâm trí và hành động của bạn sẽ thống nhất trong một chu trình tích cực mà bạn đang muốn đạt tới. Rèn luyện tư tưởng. Con người càng muốn hướng đến sự hoàn thiện bao nhiêu thì càng phải rèn luyện tư tưởng mạnh mẽ bấy nhiêu. Chăm chút cho tư tưởng từ những điều nhỏ nhất, như việc tìm kiếm trong bản thân những điều tốt đẹp để yêu thương, đón nhận và tha thứ là những bước đầu tiên mở ra sự đổi mới tốt đẹp hơn cho chúng ta. Và cách bạn rèn luyện tư tưởng thế nào thì bạn sẽ nhận được kết quả tương ứng thế ấy. Trước đây, tôi đã từng tin vào những yếu kém và giới hạn của mình nhiều hơn những gì người khác khen tôi. Mỗi khi có ai nói với tôi rằng tôi rất đáng yêu, thì ngay lập tức phản ứng trong tôi là tự hỏi mình, tại sao vậy? Người ta có thể nhìn thấy điều gì đáng yêu ở mình cơ chứ? Hoặc tôi sẽ suy nghĩ một cách cố hữu. Nếu họ biết được thật ra mình là người như thế nào, thì họ sẽ không yêu thương mình đâu. Phải một thời gian sau, tôi mới dần dần dựng được mối quan hệ hài hòa với bản thân mình. Từ đó, tôi học cách yêu thương và đón nhận toàn bộ con người tôi, cả những tính cách mà tôi nghĩ rằng chưa đủ tốt. Đó là lúc tôi thực sự thấy rằng việc rèn luyện tư tưởng đã mang đến cho mình những tiến bộ đáng kể. Tôi đón nhận chính mình. Một phần của việc chấp nhận chính mình là giải thoát mình khỏi những ảnh hưởng do lời nói của người khác gây ra. Trên đời có rất nhiều chuyện thật viển vông, không có thực, nhưng nhiều khi lại được con người tin lấy, tin để. Thậm chí, có những việc ta tin chắc rằng không thể xảy ra, nhưng vì lời nói của người khác, ta dần hoài nghi và rồi cuối cùng cũng xuôi theo họ. Trong số những điều chúng ta tin về chính mình, rất nhiều điều cũng viển vông và không có thực như vậy. Chẳng hạn, nếu bạn cho rằng giá trị của bản thân do ngoại hình quyết định thì chẳng khác nào bạn tin vào lời tôi nói. Bạn chính là một con lợn tía. Bạn có tin vào điều đó không? Hay không hề vướng bận và bình thản buông bỏ nó? Những gì chúng ta thường cho là có vấn đề về bản thân chẳng qua chỉ là cách chúng ta thể hiện cá tính của mình. Cá tính là đặc điểm độc đáo thuộc sở hữu của mỗi người. Bạn có nhận thấy rằng thế giới của chúng ta vô cùng phong phú và đa dạng, nhưng chưa từng có sự trùng hợp hoàn toàn nào diễn ra hay không? Chưa từng có hai hoa tuyết hay hai hạt mưa giống y như nhau, và cũng không có bông hoa cúc nào giống bông hoa cúc nào. Dấu vân tay của chúng ta khác nhau, và chúng ta cũng không ai giống ai cả. Vì vậy, mọi sự tranh đua hay so sánh đều là vô ích. Tất cả chúng ta được sinh ra trên hành tinh này đều để là chính mình. Đưa hiểu biết vào thực hành. Hãy nghĩ về những điều hạnh phúc. Hãy làm những việc mang lại niềm vui. Hãy sống gần gũi những người làm bạn cảm thấy thoải mái. Hãy ăn những thức ăn giúp cơ thể khỏe mạnh. Và hãy đi với một tốc độ giúp bạn tự tin nhất. Gieo hạt trên mảnh đất tâm hồn. Hàng ngày, bạn ăn những quả cà chua tươi ngon, bổ dưỡng. Nhưng bạn có biết là để có được những quả cà chua ấy, người ta đã phải tốn bao nhiêu sức để gieo trồng, chăm bón hay không? Và cũng thật khó tin khi biết rằng một cây cà chua tươi tốt có thể cho đến hơn 100 trái, nhưng lại được bắt đầu từ một hạt giống bé xíu. Đầu tiên, Hạt giống ấy được gieo vào một mảnh đất màu mỡ, rồi bạn chăm sóc nó bằng cách tưới nước và đảm bảo lượng ánh sáng mặt trời chiếu rọi đủ trên hạt giống ấy. Khi chiếc chồi non đầu tiên nhú lên, bạn tiếp tục tưới nước, cho nó hưởng ánh sáng mặt trời và nhổ cỏ dại xung quanh, vân vân. Kết quả bạn sẽ có được một cây cà chua với cả trăm quả ngon lành. Tạo cho mình một nếp sống hay thói quen mới cũng vậy. Tiềm thức của bạn là mảnh đất để gieo trồng, với hạt giống là những quyết tâm mới. Sau đó, bạn tưới nước bằng những lời khẳng định dứt khoát. Bạn chiếu ánh sáng mặt trời là những suy nghĩ tích cực. Bạn nhổ cỏ dại cho khu vườn bằng cách loại bỏ mọi tư tưởng tiêu cực mà bạn nhận ra. Bạn trở thành người làm vườn thực thụ để gieo trồng và cải tạo trên chính mảnh đất tâm hồn của mình. Hạt giống bạn trồng sẽ lớn dần lên và sinh hoa, kết trái như bạn hằng mong ước. Xứng đáng với điều tốt đẹp. Bạn có tin rằng bạn xứng đáng có được điều bạn khát khao không? Nếu bạn không tin, tức là bạn không cho phép mình đón nhận điều đó. Lúc này, những điều trắc trở ngoài dự kiến của bạn sẽ bất ngờ xuất hiện và làm bạn phải thất vọng. Sức khỏe toàn diện. Để xây dựng con người mới, chúng ta cần chăm sóc và nuôi dưỡng sức khỏe của bản thân trong tất cả các mặt, từ cơ thể, trí não đến tinh thần. Chúng ta cũng không được bỏ qua bất kỳ yếu tố nào trong tổng thể toàn diện này, nhưng ta có thể bắt đầu từ yếu tố nào trước cũng được, miễn sao cuối cùng chúng ta được chữa lành một cách trọn vẹn. Những người chọn phương pháp chữa lành bắt đầu với cơ thể thường quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng và ảnh hưởng của các loại thức ăn, thức uống đến cơ thể. Bên cạnh đó, họ thường xuyên tập thể dục để làm cho xương cốt thêm rắn chắc và cơ thể thêm trẻ đẹp. Có thể rèn luyện cơ thể bằng nhiều môn thể thao khác nhau như bơi lội, khiêu vũ, dưỡng sinh, luyện võ, tập yoga, vân vân. Hay dùng các phương pháp như xoa bóp, phản xạ bàn chân, châm cứu hoặc nắn khớp xương đều có nhiều công hiệu. Những người chọn phương pháp chữa lành bắt đầu từ trí não có xu hướng nghiên cứu về kỹ thuật hình dung, sự tưởng tượng theo hướng dẫn và cách thực hiện những lời khẳng định quyết tâm, hoặc tìm hiểu các phương pháp tâm lý khác như thôi miên, thử cảm xúc, trở về quá khứ, liệu pháp nghệ thuật và hoạt động của giấc mơ. Cuối cùng là phương pháp tĩnh tâm, hướng đến đời sống tâm linh của con người. Ngồi thiền và suy ngẫm là cách thức có hiệu quả được nhiều người áp dụng. Còn riêng tôi, tập cách tha thứ và yêu thương vô điều kiện đã làm những bài thực hành tâm linh hữu ích. Có rất nhiều con đường để bạn lựa chọn trên hành trình của mình. Và không có phương pháp nào là duy nhất để bạn đi được đến đích như mong đợi. Bạn hãy chọn những gì phù hợp với bản thân và thực hiện chúng. Tôi không nắm giữ những liệu pháp kỳ diệu nào, mà tôi chỉ là một viên đá lót đường trên lộ trình phát triển sức khỏe toàn diện cho bạn mà thôi. Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống, tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời. Cuộc sống của tôi mới mẻ từng ngày, sức sống ngập tràn trong những phút giây. Tôi của hôm nay khác tôi hôm qua. Tôi của ngày mai càng phải tiến xa hơn nữa. Mỗi cách nghĩ suy, nói năng, hành động như tấm gương tôi phản chiếu hồn mình và chuẩn bị cho tương lai tràn trề nhựa sống. Tôi ươm mầm những hạt giống mùa sau. Trong thế giới của tôi, mọi sự đều rất tốt đẹp.